hôm nay tôi nói có hơi nhiều, nhưng mà muốn phân tích trực tiếp trong tâm thức của các bạn để cho các bạn hiểu các bạn nhiều hơn. Mỗi một đơn vị chúng ta có một cơ hội, có một của cải, có một cái bản thể sống trong cộng đồng nhân sinh. Chúng ta thấy rất vinh hạnh nên chấp nhận học hỏi để tiến từ đơn vị một thì nó sẽ thành tựu trong một khối quy mô phát triển cho nhân loại ở tương lai. Tôi không biết nói gì hơn là sau bao nhiêu năm tu luyện của tôi để gặt hái trong sự thức tâm đến đâu thì tôi chỉ công hiến đến đó để cho các bạn càng ngày càng về với các bạn sớm hơn và trở về trong cái cung điện thanh nhạc bên trong của chính bạn, thì bạn mới thấu đáo được cái câu Phật thức tâm. Kỳ thật chúng ta ở ngay chúng ta trong trung tâm sinh lực cả càn khôn vũ trụ, mà chỉ chúng ta không chịu hướng thượng thì cảnh đó không bao giờ có. Cho nên các bạn đừng dùng miệng niệm Phật la lô mà mắt câm không tin được, dùng ý niệm niệm trung tâm bộ đạo thì các bạn thấy rằng tâm thức quảng đại của các bạn càng ngày càng mở rộng hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, thì cái thức hồi sinh vô cùng nó trụ đánh, từ đó các bạn mới tiến tới vô cùng bên trên, mới thấy hào quang chư Phật chư tiên là cái gì, giá trị vô cùng là cái gì. Cho nên những hoa văn chứ không phải văn hoa điện tôi đã nói rồi, các bạn mình tu điền đi rồi các bạn đọc kinh các bạn mới thấy rằng tác giả đã có điện mới tác ra kinh được, do cái môn thiền thành đạt mới viết rành mạch cho chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh không chỉ bước vào con đường điển thì không bao giờ thấy giá trị của cung kinh. Đọc để học chữ mà thôi, đọc để hiểu một phần lý thuyết mà thôi, chứ kỳ thật thanh tịnh mới hiểu tất cả. Nên tôi mong rằng mọi người nên thức tâm tự nghiên cứu và thấy rõ cái định luật sanh lão bệnh tử và của cải của nhân sinh, của cải và nhân sinh rõ rệt, tu tâm hưởng lấy thực hành để tiến tới vô cùng. Thì tôi thấy rằng chúng ta là con người, chúng ta là học viên của càn khôn vũ trụ, chúng ta mới thật sự đóng góp cho càn khôn vũ trụ. Cảm ơn sự hiện diện và chung thiện của các bạn trong giây phút thiêng liêng này với tôi. Cảm ơn.
Thầy thành thật, chúng tôi hết sức cảm ơn thầy hôm nay. Tôi thấy cái bài này là đủ, không phải riêng gì cho chúng tôi ở đây, không phải riêng gì cho tất cả các dân tị nạn, mà cái này có thể nói áp dụng chung cho hết tất cả mọi người. Là vì cái nói trong này thì tôi thấy cái tâm trạng nói chung của tất cả đều như nhau. Mình cứ cho mình là khổ, mình cứ cho là mình là thua, mình cứ cho là mình thế này, nhưng mà mình không nhận thấy là mình có cái cách nào để mà mình có thể mà thoát ra khỏi cái ấy. Riêng chúng tôi thấy cái bài này nó an ủi chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi thì ra đi, chúng tôi không có cái gì là thắc mắc hết. Tôi xin phép nhắc lại cái khi mà chúng tôi về đến phương Tây Đa, thì một người bạn của Kiều Sponso chúng tôi đã không gặp chúng tôi, mà thấy Sponso của anh chị nói rằng anh chị ở bên Ý cổ cả nhiều lắm, mất hết, mà sao thấy anh chị có cái vẻ bình thản, không có cái gì là có thể tiếp cả. Chúng tôi là người Âu Mỹ chắc không thể có cái thái độ ấy. làm chúng tôi cũng tự hào mình là người Việt Nam, mình chấp nhận rất dễ dàng. Nhưng mà vẫn có một cái là cũng có những cái người người ta cho rằng là chúng tôi thiếu sáng suốt hay là không được may mắn mà không mang được một tệ gì đi hết tất cả. Nhưng mà sau cái bài giảng hôm nay của thầy ấy, thì tôi thấy là chắc chúng tôi cũng không đến nỗi mà ngu muội lắm, nếu mà không phải là đã có một cái định mệnh nó an bài. Thì dù sao đó, như thầy dạy, thì cái này cũng cho chúng tôi là thấy rằng có lẽ cũng làm cái may mắn cho chúng tôi. Nếu mà cứ sống mà với nhiều tiền bạc như ngày xưa mà phải lo về tiền bạc thì có lẽ là không nghĩ đến cái chuyện tu này, mà thấy rằng chỉ có cái tu này là cái mà có thể đưa mình đến cái hạnh phúc. Thành ra chúng tôi hết sức cảm ơn thầy, và chúng tôi hết sức sung sướng nhận thấy rằng là chúng tôi, tất cả chúng tôi đã có một vị lãnh đạo tinh thần tâm linh hết sức sáng suốt. Đúng như Đức Phật nói, ta là Phật tại tâm. Chúng tôi xin nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thế thầy làm chúng tôi liên tưởng đến một cái bài báo ở bên Philippines mà sau khi thầy sang giảng đạo và châm cứu bên ý, người ta gửi về chúng tôi nhận được, thì trong người ta gọi thầy là Living Buddha. Chúng tôi hết sức sung sướng mà được thầy đã quá độ tới đây mà giảng dạy cho chúng tôi. Chúng tôi cho là một cái hạnh phúc, một cái may mắn hết sức lớn cho chúng tôi. Vậy một lần nữa chúng tôi xin thành thật, không những nhân danh riêng chúng tôi, gia đình chúng tôi, và xin phép nhân danh tất cả các đạo hữu ở đây để thành thật cảm ơn thầy.
Nên hôm nay nghe là các bạn đã thấy rõ là các bạn đã có cái của cải hữu vi, và các bạn lại được thấy rõ là của cải vô vi. Cái của cải vô vi lớn rộng vô cùng và không bao giờ mất. Và bây giờ bước qua cái thềm đó, cho nên chúng ta mọi người đã qua một cái trận thử thách được suy sợ, và đó là của thiên cơ. Và ngày nay chúng ta đã có cái của cải vô cùng tận, và chúng ta đã nắm được cái cơ hội đó, thì chúng ta nên hướng đời đời bất diệt. Cho nên các bạn không ai bị mất của, và từ đây trở về sau sẽ có của mãi mãi trong tâm thức.
Dạ, xin cảm ơn thầy nha. Hôm nay cái bài của thầy tôi thấy hay quá, có nhiều câu để đáng hoàn quá chứ này.
Thâm quá.
Vâng. Hôm nay sự thực làm cho tôi hết sức là phấn khởi trong cái đường tu. Thì nếu các bạn có điều gì muốn hỏi
mắc
thì
xin
các bạn cứ hỏi.
Hỏi nữa.
Chứ không những là hôm nay tôi sẽ xin hỏi thầy, mà tôi sẽ giờ ra cái cuốn đăng này tôi nghe, rồi từ nay đến hôm thầy đi tôi chắc là tôi có nhiều điều cho hỏi thầy lắm. Là vì thế này ạ, nhiều cái đã hỏi quá mà không ghi kịp, thành thử cho quên mất. Nhưng mà rồi tối nay tôi nghe lại này thì chắc là
ý nữa.
Vâng, xin các bạn, đây các bạn có câu hỏi gì xin các bạn cứ hỏi trước.
Thầy cho con hỏi.
Dạ.
Trong cuốn văn này là thầy có giảng về cái tánh.
Dạ.
Con cũng có nghe thầy nói rồi là nếu mà tôi mà còn núp trong tánh thì không có tiến được.
Dạ.
Mà con cũng chưa có hiểu.
Dạ.
Tôi mà núp tánh.
Dạ. Bởi vì tu là mình phải lập lại trật tự, mà khi lập lại trật tự thì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Ở trong đó nó có tim gan tỳ phế thận. Tim thì đại diện cho hỏa, phổi thì đại diện cho kim, gan thì đại diện cho mộc, thận đại diện cho thủy, bao tử đại diện cho thổ. Kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ. Mà nếu chúng ta không lập lại trật tự, và chúng ta đem cái thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ để lập lại trật tự, màu nào sắc nấy, trong chương trình tiến hóa và khai triển, thì chúng ta bị cô động. Mà cô động đó nó biến thành cái tánh như tánh nóng. Tại sao mà nóng? Sau khi nóng rồi các bạn thấy rằng à, hồi đó tôi nghĩ không kịp. Mà tại sao lúc đó tôi nghĩ không kịp? Và tôi mất trật tự. Nó bị cô động ở một góc của cái quả càn đó. Rồi tôi sử dụng cái đó, tôi tưởng rằng tôi la cho dữ thì đối phương nó sợ, Nhưng mà khi tôi la nhiều chừng nào, mặt mày tôi xanh và tôi run và tôi mệt. Rốt cuộc đối phương nó cũng không sợ, nó bỏ tôi nó đi. Đó, cho nên mất căn tánh, không đạt được và lại bị thua lỗ. Mà nếu chúng ta làm chủ ngũ hành, chủ ngũ đại, thì chúng ta đứng lên trên, hóa giải mọi sự việc. Việc đó nó đến chẳng qua đối phương đang lâm vào một cái bệnh cô đọng không giải thoát. Tôi không lý do gì rước cái bệnh, cái bệnh của đối phương, nhưng mà tôi có nhiệm vụ hóa giải cho đối phương sáng suốt hơn, để nó tìm nó và trị bệnh cho nó. Tôi thấy tôi tạo được cái phương, là tôi thích tâm được đối phương để thức tỉnh và nó tự trị cái căn bệnh của nó. Cái hùng quá hề. Đó là không còn lúc tâm tánh nữa. Bây giờ tôi dạy người ta, tôi cứ la âm sùm, đó là tôi mất tâm tánh, tôi làm sao tôi tu? Tôi tu là trong cái trường tôi giải thoát, tha thứ và thương yêu. Nhưng mà ngày nay tôi không biết tha thứ và không biết thương yêu, thì tôi đem sự kích động để đối phó với đối phương, là tôi mất tâm tánh là chừng nào mới thành. Tôi đi ở dưới thấp thay vì tôi, đại nguyện của tôi là đi lên cao, nhưng mà tôi cứ chui đụng ở dưới thấp. Thành cái đèn lòng của tôi không có thể gắn trên trần nhà được, và vẫn gắn ở trong cái chỗ tối tăm mà thôi. Sáng có một góc uổng, chúng ta phải cố gắng tu để đem cái ánh sáng lên trên đỉnh đầu, và cũng như gắn cái đèn lên trần nhà để chiếu cái tất cả mọi người. Nhưng mà thật sự thương yêu và tha thứ, ta không còn nước trong tâm nữa.
Nhưng mà vẫn nghĩa là đúng theo cái câu của ta cũng không thật. Mình tâm kiến tâm, tức là cái tâm mình sáng suốt và mình thấy được cái tâm
đó,
là cái xấu cái
trời, mình thấy được cái tâm thì mình lập lại trật tự, thì mình quản lý ngũ hành. Cho nên cái ông hồi mộng nói như là Đức Phật ngồi đó mà xét đánh chết bao nhiêu người mà Đức Phật này không có gì hết, thì Đức Phật đã thoát phạm. Mà trong lúc Đức Phật đã thoát phạm thì chúng sanh cũng có thể thoát phạm. Tại sao đi theo cái chuyện sấm sét đó? Tại sao đi theo cái chuyện giết người đó? Mà hỏi cho Đức Phật đã cứu người chưa? Khi Ngài thoát được ngũ hành thì Ngài có quyền chiếu cho ngũ hành tiến hóa chứ. Ngài đã cứu người mà Ngài không tính, nhưng mà Ngài đã tỉnh và không đọc.
Ai có gì thắc mắc nữa? Hỏi đi cho tôi đi nè. Dạ.
Dục là ác trực. Bởi vì dục á là nhập sanh dục. Dục là chỉ tạo ra cái cảnh đời thế gian thôi. Nhưng mà cảnh đời nó có quy luật, nó đi có nhân lễ nghĩa chi tiết. Cái dục không được công khai, mà cái chuyện gì mà không được công khai là người ta tích tâu trở nên ác trực. Cho nên con người dục nó hướng hạ chứ không có bao giờ hướng thượng. Nhưng mà người tu mà làm pháp luân thường chuyển để nó giải cái dục lên thượng đẳng, cái dục đó là phóng xa đi, nới rộng là cái dục công khai, dục tiến thân thiên đàng, dục khai thông vô cùng, và dục dẫn tiến tất cả tâm linh. Cái dục đó là cái dục thanh nhẹ. Còn cái dục cô động trong thể xác là cái dục ác trực, muốn chiến thắng để cho tôi được. Cho nên cái dục là ác trực của đời. Cho nên một cậu trẻ mà yêu một cô gái mà mình cản trở thì cậu đó có thể giết mình. Cho nên cái ác trực mọi người đều phải học. Xuống thế gian cô động trong cái bản thể này là phải học ác trực cho ta. Mua hơn người ta, đó là ác trực. Dâm tánh là ác trực, mua hơn. Dâm là muốn được, thì thành ra tối tâm là ác trực.
Chúng ta nói vậy, những người trái mãi dâm nó bán hết cái dâm thì tức là nó tốt, cái đó nó có xấu không
ta? Đâu có, nó bị gì, nó nuôi dưỡng cái cửa đó, nó đâu có tốt.
Rồi nó bán đi.
Nó đâu có bán, nó không có bán. Rồi nó bị bực dâm, nó dâm nhiều.
Xong rồi ra,
nhưng mà là nó dâm nhiều hơn, thì nó càng nó phải ác hơn. Thế thì những phần tử đó nói chuyện chém người là nó tham gia liền, dễ lắm.
Những cô gái mãi dâm kiếm đồng tiền rồi đi cờ bạc. Cơ bạc rồi là đang điếm rồi nghĩ đến sát hại lẫn nhau. quán dâm là muốn dâm, năm dâm. Còn ở đây là thức thức rồi giảm dâm, hai cái khác nha. Cái bán dâm là mở ra một cái trường dâm hơn nữa.
Chứ bán được
không dâm là không ăn được, không nổi được, đâu có bán, đâu có bán được. Vì sự ham muốn của nó thôi.
Tám, nếu mà những cái cô gái mà cô đi làm cái nghề đó, nhưng mà tiền bạc tất cả gì đem về lo cho gia đình, cho cha cho mẹ hiếu thảo, chứ không có cái gì làm cái gì khác mà chỉ phải làm cái nghề đó, nhưng mà lo cho gia đình cha mẹ.
Có những người nó cũng làm điếm, mà điếm của nó là điếm ở trong cái thức và muốn xây dựng cho những người xa nhà. Cho nhiều cô điếm văn chương rất hay, lời nói rất thanh nhẹ, mà gặp một chàng nào mà giàu có này kia kia nọ, người ta có cái tâm thức độ nhân sanh, ta nói đâu người nghe đó, và để chuyển cho những người ác độc đó trở nên một người lương thiện để cứu đời. Trong cái giới đó cũng có. Rồi người một ngày nào người thành đạt những cái đại nguyện đó là người cũng xin vô chùa tu. Cho nên cô gái điếm cũng đi vô chùa xuống tắc tu hành. Vì khi người đã làm hết đại nguyện của người và muốn cứu một số người, người muốn cứu rồi ngồi tích tâm đi tu không có. Cho nên có người ấy, nó là quá dâm dục, không làm cái đó không thể sống. Ở trong quỷ giới rồi bay sự ác độc, rồi phụng dưỡng những cái tay giết người. Cũng có cô gái mại dâm kiếm tiền để nuôi những người đi giết người, cũng có. Giới trực siêu thanh ở nơi nào cũng có trực thanh.
Như vậy trường hợp như nó cô kiểu lắm. Bán mình để chuộc cha, tức là ông bán của bán thân mình để mà đem tiền.
Đó là báo hiếu,
báo hiếu
cũng có cái tâm thức tu
xấu,
cái tâm thức tu, tâm thức tu cho nên người đời mới ca tụng. Có cái tâm thức tu, cái con người mà biết thử thực hiện chữ hiếu là người đó mới là người tu. Trước hết phải có chữ hiếu, chứ bất hiếu đi tu nó không có thành. Cái hiếu là cái quan trọng. Không biết cha mẹ mình đâu có biết trời đâu. Cái gần nhất khổ cực của cha mẹ nhiều lắm, mình được gần và được hiểu, mà mình không biết thì là mình sao mình biết được cái khổ cực của trời đất. Mình xin nhanh đi tu là sai, để biết cái hiếu của cha. Cho nên người tu luôn luôn cầu nguyện cho cứu quyền tắc tổ, được siêu thân tịnh độ, không thâm tâm luôn luôn nghĩ những chuyện đó. Cái gì nó cũng có nguồn gốc.
Thưa ta đây này, có nhiều người là hồi lúc cha mẹ còn sống mà bất hiếu thiệt, nhưng mà khi cha mẹ chết rồi họ bị tiếc rẻ, họ được sám hối, và từ sám hối ra họ trở lại họ tu hành, thì cái trường hợp đó như thế nào?
Chết. Bởi vì nghĩa là bề trên chỉ chứng tâm thôi, mà cái tâm họ hướng thượng thì bề trên chứng cho họ.
Lúc sống thì
còn cái lúc mà họ biết cha mẹ họ còn sống, họ có lỗi, nhưng mà ngày nay họ làm cha mẹ, họ mới nhớ thương cha mẹ họ. Thì trong lúc đó họ thức tâm, họ là tu, mà trong cái lúc tu đó là họ vì chúng sanh, quên mình mà vì chúng sanh, họ cũng thành đạo vậy. Chứ không phải tu cho cá nhân nữa.
Nhưng mà bị phạm cái tội bất hiếu lúc trà.
Cái tội bất hiếu có, nhưng mà bây giờ họ tu đi chuộc tội, và họ tu phước để chuộc tội, giúp đỡ những người đau khổ, và khuyên những người bất hiếu trở nên hiếu hạnh, và lấy hành động của họ và nhìn nhận sự thật sai lầm của họ để ảnh hưởng cho những người kế tiếp, để tránh vụ bất hiếu của chính của mọi người đó. Thì họ mới cũng đóng góp chuộc tội gì. Sáng suốt là hết tội cho gì đâu. Cho người ta nói tu là xoa liền. Chịu tu thức tâm là bề trên Phật xoa tội là vậy.
Đơn 88 có nói đến cái niệm mua chi là phải một tẩy niệm trên đỉnh đầu mà răng về răng thì mới có. Nhưng tức tư nếu còn niệm mà chỉ có niệm trong miệng thôi, như là một số tôi thấy một số người niệm tâm nó là tịnh độ trong một niệm lần chẳng hạt mà niệm như vậy thì
không được. Vì muốn niệm thực tâm mà lập trật tự ở bên trong
mà để cho sống thức tâm chỉ coi lưỡi răng kề răng, chỗ đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng. Vì cái lý niệm của chúng ta muốn giải thoát và muốn đi lên tới đỉnh và không có bội phản những đường lối của Đức Phật đã đặt sẵn. Chính Đức Phật không ngồi ở dưới rừng mà nói niệm Nam Mô Di Đà Phật đâu, ngài dùng tâm niệm và để khai sáng hào quang của Bồ Đạo. Thì chúng ta phải rơi đi theo con đường đó là dùng tâm niệm ở trung tâm Bồ Đạo để khai sáng hào quang của Bồ Đạo. Cho nên quý vị niệm mà được nhẹ rồi thì thấy như là trung tâm Bồ Đạo nó cũng như con ta chạy trung tâm Bồ Đạo rồi, sau này nó bừng sáng lên, nó hòa đồng. Trong lúc đó chúng ta không còn niệm nhớ Nam Mô Di Đà Phật, đi đâu cũng thấy trước cũng Nam Mô Di Đà Phật mà sau cũng Nam Mô Di Đà Phật, mà toàn thân của chúng ta cũng Nam Mô Di Đà Phật. Vì trước kia chúng ta không hiểu cái đường lối đó, không hiểu sự hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, và chúng ta thâu thập những cái sự kích động và phản động của ngoại cảnh để đâm ra lao. Bây giờ chúng ta lập lại trật tự, tất cả đều nằm ở trong cái nguyên năng của nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, tâm chúng ta mới tỉnh. Đó là trật tự, đó là chìa khóa ở thế gian xuống địa ngục lên thiên đàng, cũng là nằm trong nguyên lý trật tự đó mà thôi. Còn nếu mà chúng ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật la lâu om sùm, cái tâm ở trong này không thích và chỉ la ngoài này, thì khấu khai thần ký tháng chúng ta ăn đĩa ngọc, ăn cơm trời mà làm việc đời cũng không xong, mà việc đạo cũng không thành, là vậy. Còn chúng ta dùng ý niệm, cái đó là quan khai minh tâm thức, dùng mặc niệm khai hóa tâm linh.
Thưa thầy, thầy nói là cái điểm mà con không có hiểu là cái ý chí với cái dũng đó, phần nhiều chúng con đều thiếu cái đó. Thì thầy nói là mọi người đều có tất cả ở trong mình, như vậy tức là chúng con không có biết lặp lại trật tự để tìm lại cái ý chí với cái dũng đó.
Cho nên khi muốn có ý chí, cho nên giai đoạn nào người ta kêu mình niệm Phật, lặp lại trật tự nguyên lý thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ, rồi mới là buông bồi ý chí sáng suốt. Bởi vì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó mới có ý chí. Vì trên cũng như dưới đồng nhất hội tụ mới kêu thành một lực lượng là cái ý chí đó. Cái ý chí đã có rồi mới dũng hành trong thanh tịnh.
Cũng như Đức Phật Thích Ca ngồi vậy đó, hôm cái ông nó ngồi như vậy mà xét đánh chết 4-5 người là Thích Ca có dũng trong thanh tịnh. Còn nếu Thích Ca mà yếu, nghe cái đường Thích Ca chạy ra thì Thích Ca cũng chết luôn. Thấy không? Đó, ngài dũng trong thanh tịnh chứ không phải dũng trong sự đánh đánh. Dũng trong giải thoát cho ngài và cho tất cả. Phải thanh tịnh mới giải quyết. Vì chỉ là lời người nghệ trong gia đình mà các con nó bị người ta đánh,
nó về nó thưa với chị. Chỉ có đứa nào đánh đâu, để mẹ ra mẹ ăn thua thì mẹ cũng bị đánh luôn à. Nhưng mà chị bình tĩnh đi, chị đi trong cái dũng hành chịu đựng để chị hiểu rằng đứa bé kia là chị. Tại con mình chặt họ mà đánh, con nhận đi, bài học của con sống, con được đánh, con được phước hơn, chứ sau này con sẽ bị đánh nặng. Con hiểu sự sai lầm của con. Sao tự nhiên mẹ trong nhà mẹ không bị nó đánh mà con đi ra ngoài đường con bị đánh? Thì mình phải xử con mình trước trong cái dũng thanh tịnh, và mình cho con thấy rằng con chấp nhận, xây dựng cái dũng cho con, và sau này con không có tái phạm nữa. Đó là dũng trong thanh tịnh. Cái dũng của Phật cứu cả hai. Dũng của Phật không có binh cái này mà đánh cái kia. Cho nên chúng ta tu theo đường lối hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chúng ta cứu tất cả. Cho nên học cái dũng trong thanh tịnh. Có nhiều người nói dũng có thừa, anh tới tôi đánh anh ngã liền, cái đó không phải dũng, cái đó là yêu hẹp. Còn gì nữa?
Trong tấm cha có dạng, nếu mà người tu thì lo cái vấn đề công phu không, mà không muốn lập hạnh thì dưới khi lúc đó cũng không có được, thì toàn đạo giúp cho người tu tiến được.
Đúng như vậy, cho nên chúng ta tu là chúng ta lập lại trật tự, mà lập lại trật tự rồi thì ban ngày nó bao nhiêu chuyện cho chúng ta thấy. Nào anh phải ăn mới có sống, thì anh phải chung đụng với xã hội. Mà khi mà anh thiền rồi, cái tâm anh tịnh, và anh đối xử và âm thanh và hành động anh đối xử với người ta khác, thấy không? Nó mới cho thấy rằng tôi đã thiền. Bữa nay tôi mới nhịn ăn đó, nếu tôi không thiền tôi đặt lộn như nào. Đó là anh lập hạnh. Lập hạnh từ giờ, từ phút, từ giây. Chúng ta đây đều có lập hạnh hết, chứ không phải nói tu rồi không lập hạnh. Bắt buộc phải lập hạnh. Và cái hạnh nó khác, nó phát khởi sau một đêm thiền của chúng ta rồi, sau mai âm thanh chúng ta cũng thay đổi, hành động của chúng ta thay đổi, và cái từ tâm của chúng ta thấy càng phong phú hơn hồi xưa. Chúng ta chịu nhịn hơn thay vì chúng ta động loạn. Nó càng hiểu nhịn, càng hiểu nhẫn thì cái hạnh nó càng cao, nó càng thích. Thế đó chứ. Cho nên chúng ta người tu ở đây là lập lại trật tự để ứng phó với tình cảnh của ngày mai. Tối nay tôi thiền, ngày mai tôi sẽ chứng đục. Chắc nhận. Bây thử, coi thử tôi đã thành đạt tới đâu. Cho nên chúng ta ở trong cái tam tâm lập hạnh rõ ràng.
Thưa thầy, cái mà mình mà chịu đựng, mình chấp nhận là rất hay. Vì thầy, nếu mà bây giờ ví dụ chúng tôi gặp cái trường hợp như thế này, ví dụ một đám đông như thế này, một tiệc như thế này, thế giờ người ta bịa ra cái chuyện, người ta phỉ báng tôi, người ta nói thẳng ấy thế này thế nọ, nói vậy đấy bạn. Thế tôi thôi, tôi mình chấp nhận những cái thì với tôi thì tốt lắm. Nhưng mà với những người khác người ta không biết, ta bảo ai chà, cái thằng cha nó xấu thế mà mình không biết, nó làm chuyện ý mà mình không biết. Thế là mình tôi nghĩ như thế này, nếu một cái mà không đúng đâu thì tất nhiên tôi phải phản đối chứ. Tôi phải bảo anh ấy láo, anh nói bậy, nói bạ, tôi đâu có làm các cái chuyện ấy. Tôi đâu làm cái chuyện tồi tệ như vậy. Thế tôi không nói ra thì người ta nhìn như vậy. Một cái, ví dụ bây giờ tôi gặp ai đấy, nó biết tôi tu, nó tát tôi một cái, nó phỉ mặt tôi một cái, tôi cười tôi nói gì cả. Người khác cũng dùng cái thằng ấy hèn quá, nó xỉ nhục trước công chúng, nó đánh, nó phỉ vào mặt mà không dám làm gì cả. Cái thằng không xứng là cái thằng đàn ông hèn quá. Thế thầy như thế thì đối phó thế nào?
Thì anh muốn như vậy thì anh phải cho những cái hành động đó lên trước mặt anh, cũng như là trong cái tuần hát. Anh đang coi hát, cái ông già đã bị đánh bạc tay mà ông làm thương ông bỏ đi,
không có bạc này.
Chúng ta coi, chúng ta coi chụp hình ngay đó, ông già đó ông đi ra rồi mà ông bị người ta đánh bạc tay rồi ông bỏ đi chỗ không. Mà trong lúc người ta coi hát những thằng đó sao mà người ta đâu có giận ông già, khán giả không có giận ông già, không biết chưa để mà ông già ông dậy thành con nít cách sắc hết bị đòn mà vẫn cười. Mà trong cái cười của ông và hành động của ông á, cho chú mày hay, một ngày mày lớn tuổi như tao thì mày sẽ không chịu được. Cho nên người ta biết phân tắc, người ta thấy cái giá trị đó. Còn dưới cái tuổi bồng bột nó nói xấu phải cãi lại chứ không cãi lại sao được. Khi mà nó nói xấu người ta là nó mang cái bệnh, nó đã mang cái bệnh nan y là thần kinh nó bấn loạn, nó nghĩ xấu cho người khác. Thì mình bình tâm, người tu là mình bình tâm để cứu nó và trị bệnh cho nó. Vị tha là vậy. Chứ không phải hành động này là giết nó đâu. Hành động này cứu nó và cứu cả mình. Nó đánh mình mặt tay, mình học mình không giận đó, là mình thấy mình tu có kết quả rồi. Mình nói chuyện đời là tạm mà, có nghĩa lý gì? Mà tại sao mình còn trách chuyện đời nữa? Vậy chứ làm cho tâm mình bấn loạn, mình giận hờn, vậy chứ tim gan mình sẽ hư rồi. Ai trả tiền nhà thương? Cái thằng đánh nó không có trả, mà mình là người trả tiền nhà thương. Mà hành động mình tốt vậy á thì cái thằng kia nó sẽ bớt, và mình cứu nó, và mình thấy rằng mình là một lương y, là từ mẫu cứu độ người mà không hay. Cho nên phải đưa lên màn ảnh mà để thấy cái cảnh đó, rồi mình phân tích chứ đừng ở trong cuốn cuồng đó, nó nói xong tôi phải cãi lại vua, vì nó ở trong vô minh. Cái người mà nói xấu người thì nó phải tìm đủ cách, và nó làm sai cái computer nó hết rồi, bạc tôi đang hết, không có xài được ở nơi khác, nó chỉ xài trong một lúc đó thôi, nó hư rồi. Bây giờ chúng ta thanh tịnh để cứu độ nó, chứ chúng ta không có tin rằng, ta không có cái niềm tin rằng tôi thanh tịnh này và tôi thô lỗ thua lỗ, thanh tịnh trong sự sáng suốt để cứu độ chúng sanh, cứu độ nó thì tự nhiên nó sẽ tới tìm mình. Chuyện này chuyện kia chừng nào nó chửi mình, là người đó là một con bệnh. Nó bệnh gì anh biết không? Nó bệnh đau gan và thần kinh. Và rốt cuộc những người đó tiếp tục những hành động đó là cái bệnh căng xe.
Quất căng xe là quất khí, máu không thông, ứ động, sanh ra cái bệnh. Cho nên bệnh là căng gian căng xe. Mình nên thương hại và cứu độ.
Cho nên trong lúc đó mà người ta chửi nhiều thì cũng có một người ta hỏi tại sao? Tại sao anh chịu đựng cho thằng con nít nó chửi như vậy? Không, nó không có chửi thôi. Mà tôi thấy nó chửi nó. Nó làm hư hại thần kinh nó và hư hại tim gan nó. Tôi đang lo cho nó. Và tôi tìm cách để cứu được. Với lòng thanh tịnh tôi, rồi một ngày nào nó gặp tôi sẽ nhớ tới nếu anh tiếp tục như vậy, tôi sẽ... Tôi đã thoát khỏi rồi, tôi đã ở trong tuổi đó rồi, và tôi đã ở trong trạng thái đó rồi. Thì tôi không bao giờ trở lại trạng thái đó mà để thọ cái bệnh nan y. Tôi không phải một y sĩ, nhưng mà tôi được chữa bệnh bằng một cách thanh tịnh, thì tôi phải tiếp tục giữ thanh tịnh và để chữa bệnh cho đối phương.
Là phương có sao, anh đâu có thua lỗ, mà anh thấy vinh hạnh rằng anh được trị một cái bệnh trực tiếp. Trong lúc
mà nếu anh không biết trị như vậy là anh rước cái bệnh nó vô trong mình anh liền. Trời ơi, tôi cũng có mà nó nói khó, tôi bệnh rồi, tôi tất rồi. Tôi bệnh rồi, tối nay ăn không thể ngủ được rồi. Rồi tôi về tôi nói chuyện cả gia đình, làm cả gia đình bệnh luôn. Thầy, tôi dính như này, thấy không?
Nếu mà bây giờ mà tôi bị tên nào nó tát tôi một cái, tôi phải tát nó lại một cái. Thế thì tôi hạ ngay, tôi không có hậm hực nữa. Thế tôi không tát nó một cái, tôi hậm hực mãi.
Thế nếu nó nói xấu tôi mà tôi không trả lời nó, thì không những tôi cho nó thiên nhục cho tôi, mà nhục cho cả vợ lẫn con. Vợ tôi buồn, trời ơi, chồng mình xấu quá.
Hay là chồng mình hèn quá, nó nói như vậy mà không dám nói gì cả. Con tôi nó buồn, nó nghĩ như vậy. Thế thầy nói cái mà mình rặng thinh, đó cái hết sức cao cả. Nhưng có lẽ một số rất ít người ta biết thôi. Chứ còn đại đa số thì ta, chắc cái tay nó có như thế thật, thì nó mới không dám phản ứng lại, mà nó lặng thinh. Chứ ít người mà ta bảo, cái tay nó đã được tu, nó đã ấy thấm dần, thì vì vậy nó không đối phó. Nhưng những người là người nào ta biết tôi thì bán thấy. Còn nói chung những người khác ta không ấy, thì tất nhiên là cái phản ứng của người ta là cái tay nó hèn quá, nó không dám nói lại hay là cái đúng sự thực. Mà nó không ấy, thành thì nó vẫn có một cái. Mình tu đến đâu thì tu, mình vẫn bực mình mà tự nhiên mà mình xấu mình.
Thì còn bị bệnh còn chấp. Nhưng mà có cách trả lời. Có cách trả lời. Cái anh kia anh nói mày là thằng ăn cướp, nhưng mà mình không có ăn cướp. Cảm ơn anh, sự duyên giác của anh tôi sẽ sửa đổi. Nhưng mà anh nên xét lại, anh đã đầy đủ bằng chứng phân minh tôi là người ăn cướp chưa?
Đó mình cũng là một phương pháp trị bệnh. Anh nên dừng lầm. Nếu tôi là người ăn cướp, tôi phải có phản động lực đối với anh. Tôi sẽ chống đối anh, và anh sẽ thêm một cái thật. Nhưng mà tôi xét tôi không phải ăn cướp. Nhưng mà anh phải xét lại những lời nói của anh, để cho chúng ta thông cảm và không có rước bệnh cho nhau. Hay là anh nhìn lộn cái mặt này thay vì cái mặt kia phải không? Rồi từ từ mình nói chuyện đó.
Nếu mà tôi không nói cho anh biết mà anh cứ nghĩ lầm tôi là ăn cướp, bây giờ anh thông cảm rồi, không phải ăn cướp chứ.
anh nghĩ lầm tôi, anh cúp là anh là bị bệnh. Vì anh chửi tôi, anh sợ tôi chửi anh. Anh hại tôi sợ anh hại. Anh sợ tôi hại anh. Thì anh ở trong cái phần đó là thần kinh anh bị rối loạn.
Không quánh nữa.
Cho nên chúng ta phải bắt tay và để tìm hiểu và tự chỉnh, tự trị cái bệnh nan y có thể xảy tới ở tương lai. Mình phân tích cho nó cũng trả lời được. Tôi gì đâu.
Thế thì tôi nghĩ trả lời như thế này cũng được. Ví dụ tôi bị phá một cái, tôi bảo tôi á, cái sức tôi vẫn nghe như chết.
Nhưng mà tôi muốn đánh làm gì? Tôi đánh tôi rồi.
Nói những cái điều nó nói là nó đau hết tất cả. Thế tôi phải nói cái gì chứ với tôi mà. Mới nhiên là tôi không nói gì. Chắc là khổ. Tôi không đánh nó nhưng tôi bảo nếu mà anh ấy tôi dám đánh thì tôi đánh anh chẳng chết.
Vì lúc mà tôi không nhiên lên anh tự hài cái nữa đa gián rồi cũng nói tôi làm tin rồi đó. Tôi đánh cũng mạnh lắm. Mày không lại. Không có nó đánh thêm hai cái nữa mình đo gián thì cũng như làm tin vậy ta làm tin hơn.
Cái lúc đó là
ông
nói, mình cứ niệm Nam Mô A Di Phật, rồi nó
làm,
nó đi.
À, mình niệm Nam Mô A Di Phật vậy thì nó, bởi vì sự
đâm đoạn, tội nghiệp, thay vì mình ghét nó. Một người làm sai quấy, mình nên tội nghiệp và tha thứ hơn. Vậy nó yên, mình lấy cái từ tâm giải quyết cho cả hai. Không sao đâu. Rồi một ngày nào nó tới nó kiếm mình, không sao. Thế không có mất, không có thua. Bây giờ mình thấy mình thua thiệt, bây giờ là mình bị kẹt.
Bây giờ anh nói là anh đánh tôi có thể đánh anh chết bây giờ. Tôi có đánh thử hai cái nữa, anh ta dám thì cũng làm thử chết.
Thế thầy, nhưng mà thế này, nếu mà sau khi đã được thầy giảng đến, sau khi đã nhìn thời gian đến, thì bây giờ tôi có thể bình tĩnh trả lời. Nhưng mà tôi cũng sẽ trả lời. Thì nhớ cũng may là chưa bao giờ tôi gặp cái trường hợp. Nhưng mà nếu mà tôi gặp thì tôi chắc tôi sẽ cố tôi giữ ôn tồn và tôi trả lời một cách ôn tồn, cố ôn tồn trả lời ôn tồn.
Mình cứ nhớ là mình giận người là giận thì kệ nó để nó rồi sao, để mình bởi vì mình già rồi lớn tuổi mà giận nó hư trong này, không có ai lo tuốt me mình trả cho nó đâu. Cho nên tôi ở Việt Nam mấy người bạn tôi mời đi uống rượu, tôi nói anh mời uống rượu thì bây giờ tôi kêu bác sĩ tính luôn tiền trị bệnh là bao nhiêu, anh phải trả luôn tiền đó tôi mới uống rượu, chứ bây giờ tôi già rồi tôi uống rượu có nắp bệnh nghe được tiền đâu, tôi đi nhà thương trả luôn tiền nhà thương mà tôi uống không trả tiền nhà thương à. Chứ bộ uống rượu nó cứ ép anh ly này tới ly kia ly nào đựng mình trả tiền cho nó đâu có trả, cho mình mấy ly rượu mà vô nhà thương mình chịu trả luôn tiền nhà thương được.
Thế thầy à, hôm qua đấy tôi có mấy chuyện chung với giám đốc và sở tôi mất nhà, tôi nói về cái chuyện này tôi sẽ nói về chúng tôi mời thầy sang đây và truyền bá để chúng tôi có thể hết sức hay và hết sức sự trong nhất nghe thích lắm. Thế nhưng mà ông có nói như thế này, ông sẽ đi nhận thấy rằng với cái văn hóa các anh người Á Đông các anh thâu nhận các anh rất dễ. Nhưng mà chúng tôi thì không có cái, chúng tôi thấy là chúng tôi thua kém các anh ấy.
Thua kém cả người Âu Châu nữa, chúng tôi người Mỹ ít khi cái.
Thế thì ông có hỏi như này, anh bảo tôi cho là bây giờ tôi chỉ để tay như này, chỉ như này, thì có thể nó cho tôi được cái sức khỏe. Nhưng mà làm sao mà nó lại thay đổi được cái tính tình của tôi, trong khi mà tôi chỉ để tay lên đây thôi, hay là tôi chỉ ngồi, tôi niệm với tôi thiền thôi. Thì làm sao cái nó có thể thay đổi được cái tính tình của tôi. Bởi vì tôi có nói như là nếu mà ông tập theo phương pháp này, không những rằng là ông được tinh thần dồi dào, sức khỏe và thể chất dồi dào, vừa rồi thì cái tâm ông nó cũng trở ra hiền tốt lên, thì cái
ý là cái mà ông ấy làm. Thì thưa thầy không biết là bận sau này tôi gặp ông ấy tôi giảng cho ông thế nào, ông thấy ra là
có thể nói rằng ông nhận đây là cái biểu hộ của bạn là mạng Phật, là bộ óc của ông phải chỉ huy thế xác không? Mà vì mỗi ngày ông đổi chát và ông mất tất cả nhân viên ở đây, ông mất hình như sao? Thì bây giờ ông khôi phục lại cái đường điện không? Là ông lập lực cắt trừ cho ông của trung ương, của công an đó mà. Thì dưới này nó mới theo. Bên trên có trật tự thì ở dưới phải theo. Vì ông là người có bất tốt, có trật tự, ông tôi làm việc với ông. Không nhiều điều cũng phải phục lắm. Thế chứ? Và bây giờ ông biết rằng bộ đầu là chỉ huy thế xác, và bộ đầu của ông có trật tự và có chấn động lực mau lẹ hòa hợp với bên ngoài và thông cảm mọi sự việc, thì ở dưới nó phải khôn ngoan chứ. Khi mà đổi tánh là vậy, ở trong trung ương sang tham mà đổi rồi thì ở dưới nó phải đổi. Cho nên ông làm như thế này rồi ông còn phải hít thở. Tại sao cái sự hít của ông và ông cần phải hỗ trợ đồ ăn rất nhiều nó mới đủ hơi để chuyển trong ngũ tạng quá. Nhưng mà ông phải hít thêm cái dưỡng thanh khí của trời đất để nó nới rộng cái ngũ tạng cho ông. Phải ông ăn gấp mấy lần đồ ăn không? Trong mình nó mạnh, nó mạnh là không thiếu thì tự nhiên nó phải đổi chứ. Con người ở xứ chúng tôi nghèo khổ thì tâm tánh nó khác, và chúng tôi tới đây tôi đầy đủ, tâm tánh tôi cũng thay khác, thay đổi khác. Đó là đổi tánh là vậy. Chắc nghĩ vậy hả thầy? Hồi trước tôi ăn cơm miếng muối, bây giờ tôi không miếng gà ăn, tôi cũng đổi tánh. À, hồi trước ông hơi thở của ông eo hẹp, không có thể di chuyển ngũ tạng của ông điều hòa. Hôm nay không bệnh này, mai bệnh kia, mà bây giờ nó điều hòa rồi. Ông thấy như là tháng này không bệnh, và cả năm ông thấy ông làm việc nhiều hơn và ông không mệt. Thì hỏi cái tánh ông đổi, ông đổi vui chết. Và ông sẽ thương yêu nhiều hơn. Mà chỉ có hai cái pháp này làm sơ sơ thôi. Rồi ông kiên nhẫn rồi, từ lúc đó ông mới đi vô phần học spiritual. Thấy không? Lúc đó là cái giai đoạn thác sợ, là khi đi tới chỗ giải thoát cho chính ông. Còn cái này, ông làm hai cái này là ông thấy ông đổi tánh ra chỗ nào. Trong vòng 6 tháng thì tự ông cũng sẽ cách nghĩa lý do như từ đã cách nghĩa. Thì bộ áo ông là quan trọng, ngũ tạng của ông là quan trọng. Là cái xe hơi của ông cũng vậy, tất cả toàn diện trong cái máy là chỉ bộ phận điện là quan trọng mà thôi. Nha, mà bộ phận điện của ông nó mất trật tự thì ông rồ ga nó không có nổ, đùng đùng xẹt xẹt lên tắt máy. Nha, mà bộ phận điện của ông đi hòa thì ông đề một cái xe nó chạy êm rồi. Thấy máy mất rồ ga nhưng mà bộ điện, bộ điện là chỉ như, à, nó chỉ như cái xe chạy.